Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Sống đời an vui. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hiện tại, chắc chắn là mỗi người chúng ta ai cũng muốn sống một cuộc sống yên ổn. Thành ra vì vậy, khi mà nói đến những lo âu, những sợ hãi, thì chắc chắn ai cũng sợ, ai cũng muốn xa tránh. Nhưng mà khổ nỗi đó là trong cuộc đời này, dầu là chúng ta muốn hay là không muốn, những lo âu, những sợ hãi đó, hai cái tệ hại này đó, nó cứ luôn luôn nó có mặt. Nghĩa là nó cùng sống mà nó cùng chết với nhau ở trên thế gian này. Như vậy nếu mà chúng ta lo âu hay là sợ hãi thì chắc chắn là không thể nào sống cuộc sống an vui được. Lẽ tất nhiên trong cuộc sống chúng ta phải đối phó với những sự kiện của đời sống, phải đương đầu với những diễn tiến khác nhau, mặc dù không thể nào lẩn tránh được, nhưng mà chúng ta cũng không nên để cho những cái lo âu, những cái sợ hãi đó nó tràn ngập, nó điều khiển chúng ta. Trái lại, chúng ta phải làm thế nào để khắc phục, để mà chúng ta kiểm soát. Có như vậy thì chúng ta mới có cuộc đời an vui. Điều cần thiết là phải có sự hướng dẫn thích đáng. Cộng thêm với cái sự nỗ lực của chúng ta, thì tất nhiên mọi quyết tâm, mọi kiên nhẫn của chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, những lo âu, những sợ hãi. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải có một cái phương pháp để mà luyện cái tâm của chúng ta, để chế ngự những cảm xúc và thoát ra khỏi mọi lo âu và khốn khổ. Có thể nói là những lo âu và khốn khổ đó là cái con đẻ của chính mình, tại vì chính từ chúng ta tạo ra nó. Do vì không đủ khả năng, hay là do vì thất bại, hoặc là không hiểu được và không ước lượng được một cách trọn vẹn những cảm xúc ít nhiều, ích kỷ của chúng ta. Và vì chúng ta định lượng quá đáng hay là sai lạc cái sự kiện, cho nên nó làm cho chúng ta khổ. Điều mà chúng ta cũng nên ghi nhận, mặc dù có những cái sự việc nó như vậy đó, nhưng mà có những người họ không có lo. Nhưng mà trái lại cũng những sự việc đó hoặc là ít hơn, nhưng mà có những cái tâm tư rất là lo sợ. Vì lo sợ đó cho nên đau khổ. Mà vì lo sợ đau khổ cho nên cuộc sống của chúng ta không có được một giây phút an vui nào cả. Có rất nhiều cái phương pháp để mà chúng ta có thể tự kiểm soát bản thân của mình. Nhưng mà việc trước tiên á, chúng ta phải để ý đến tự thân. Tại vì nhiều người trong chúng ta có những ham muốn và những khát vọng nhiều. Ham muốn khát vọng nhiều, đương nhiên là lo âu và sợ sệt cũng từ đó mà nó sinh. Thành ra vì vậy, trong trường hợp này, nếu là Phật tử, có nghĩa là chúng ta đã học và thực hành theo giáo pháp của Phật, chúng ta hiểu được cái gì là kiên nhẫn, thế nào là chúng ta phải can đảm đối diện với thực tế. Như vậy đối với người Phật tử, chúng ta đối trị những cái phương pháp lo âu sợ hãi đó tương đối dễ dàng hơn, bằng cách là chúng ta có thể tụng kinh, niệm Phật, tham thiền. Tức là tự chúng ta chế ngự cái tâm ham muốn. Nói như vậy có thể là quý vị sẽ không biết tại sao mình tụng kinh, mình niệm Phật mà là chế ngự được những cái ham muốn của mình. Quả thật những cái gì mà tâm tư của ta chúng ta suy nghĩ đó, không cùng một lúc mà có thể suy nghĩ hai ba thứ khác nhau. Như vậy khi mà chúng ta nghĩ ác, có nghĩa là tâm của chúng ta không thể nào nghĩ thiện. Do vậy khi mà chúng ta biết tâm của chúng ta đang loạn động, đang có những cái sự lo âu, đang có sự hãi, đang có sự sợ hãi, thì thay vào những cái tâm tư lo âu sợ hãi đó bằng những câu kinh, bằng những cái lời niệm Phật, bằng những cái giây phút mà chúng ta thiền tọa và thiền hành. Do vậy mà bất luận lúc nào mà chúng ta có sự lo âu ở trong lòng, chúng ta cũng không có nên để cái sự biểu lộ đó trên gương mặt phiền muộn của chúng ta. Nếu cần thiết thì chúng ta chỉ nên có thể tâm sự được một số nào bạn bè được coi là tín cẩn. Đừng có mà đụng ai cũng tâm sự. Và cộng vào những cái lời tâm sự đó, chúng ta niệm Phật, thiền tọa và thiền hành. Điều này thật sự nó không khó khăn gì cả. Nếu mà chúng ta thật sự cố gắng thì những cái lo âu sợ hãi đó nó cũng không có làm chúng ta buồn phiền nhiều. Có thể nói là những cái đau khổ, phiền muộn, những lo âu do nơi sự thiếu hiểu biết của chúng ta về cái đời sống hiện tại. Nhưng mà dầu sao đi nữa, chúng ta cũng không thể tránh những cái điều đó. Thành ra vì vậy, cái hay nhất á, là thay vì chúng ta lo lắng nhiều, bây giờ chúng ta đối diện với cuộc sống, giải quyết những cái khó khăn, đừng bao giờ chạy trốn. Như vậy bất luận nơi nào mà sự sợ hãi phát sinh, nó chỉ phát sinh ở những cái hạng người mà không có biết kiểm soát tâm, hay là đối với những người cứ sợ cái sự khó khăn. Nó sẽ không xảy ra đối với những người hiểu biết. Nó không xảy ra đối với những người trí. Đức Phật Ngài nói chúng ta như vậy đó. Tại vì lo âu, sợ hãi chỉ là một trạng thái của tâm. Khi nào mà trạng thái tâm của chúng ta được kiểm soát và hướng dẫn, thì ngay chính trong giây phút đó là chúng ta có cuộc sống an vui. Như vậy nếu mà chúng ta sống thụ động tiêu cực thì chắc chắn chúng ta không thể nào tránh được cái lo âu, tránh được cái sự sợ hãi. Trái lại nếu mà chúng ta năng nổ tích cực thì sự nổ năng tích cực đó nó sẽ đem lại cho chúng ta có một cái sự hy vọng. Điều đó là một sự thật. Một khi mà chúng ta có can trường sống thì đương nhiên là chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, có một ông thầy, ông bị bướu não và bác sĩ bảo là phải mổ. Ông sợ chết, ông không dám mổ. Nhưng mà điều chắc chắn là ông không có muốn chết. Thành ra vì vậy á, nghe nói bên Ấn Độ có một phương thuốc có thể trị được cái bệnh đó. Thành ra vì thầy đó qua bên Ấn Độ ở 3 năm. Thì quý vị biết là qua đó ở 3 năm, ở nội trú trong bệnh viện luôn đó. Sáng nó cũng cho ăn cà ri, trưa cũng cho ăn cà ri, tối cho ăn cà ri, ngày nào cũng cà ri, món nào cũng cà ri. Nhưng mà do vì sợ chết cho nên cũng phải ráng ở. Vậy mà sau 3 năm điều trị không mổ, uống thuốc thôi, sau 3 năm cái bướu đó nó tiêu đi, bác sĩ chụp hình không thấy nữa, về lại Mỹ. Điều mà chúng tôi muốn nói ở đây á, do vì có một cái ý chí, có một cái nghị lực không muốn chết, chính cái yếu tố đó nó đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Chính yếu tố đó nó làm cho chúng ta vượt qua tất cả những cái khó khăn, những cái lo âu. Bởi vì cái vấn đề tâm lý là một vấn đề hết sức là quan trọng. Một cái việc mà dù cho là nó nhỏ, rất là nhỏ, nhưng mà nếu cứ lo âu, cứ sợ hãi, rồi chuyện gì nó xảy ra, việc trước tiên á là ăn không được, ngủ không ngon. Như một con người bình thường đó, mà ăn không được, ngủ không ngon thì nó cũng sút cân, thì huống chi là người đã đang bị bệnh. Cho nên đối với một người mà bị bệnh đó, mà có cái tâm lo lắng sợ hãi nhiều, nó sẽ suy sụp rất là lẹ. Cho nên phải giữ cho tâm của chúng ta rất là bình yên. Đừng để những cái yếu tố ở bên ngoài nó làm cho tâm tư của chúng ta dao động. Thì bằng cách đó, chúng ta có thể thay thế một cái quan niệm. Thay vì lo âu, sợ hãi, thì bây giờ chúng ta mang cái tâm niệm lo âu, sợ hãi đó để phục vụ cho người khác. Và một người thứ hai mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến với đại chúng, người đó không có ai xa lạ, chính là một Phật tử ở Berlin. Cô Phật tử đó cũng bị bệnh ung thư, mà bác sĩ bảo là đã đến thời kỳ cuối, bảo cô là về nhà rồi coi như là ăn cái gì được thì cứ ăn, làm được cái gì thì cứ làm, để chờ ngày ra đi thôi. Nhưng mà khi người Phật tử đó về nhà, cô lúc đầu rất là buồn. Nhưng mà sau đó cô mới nghĩ rằng là buồn phiền, đau khổ cũng thế thôi. Thôi thì bây giờ thay vì buồn phiền, mình phải làm một cái gì đó cho cuộc đời còn lại. Thế là bao nhiêu cái thời giờ còn lại, cố gắng trước hết đó là cứ niệm Phật thôi. Bởi vì cô nghĩ là khi mà niệm Phật như vậy đó, thứ nhất á là cầu nguyện Đức Phật A Di Đà, nếu mà có phải đón tiếp cô thì cô sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì thế mà cô niệm. Cái nghĩ thứ hai nữa là khi mà đã niệm Phật như vậy rồi đó thì không còn cái niềm lo âu sợ hãi nữa. Chỉ có hai lý do đó thôi thì cô niệm Phật. Và cái thời giờ còn lại của cô là bắt đầu cô làm việc từ thiện. Thế mà một thời gian sau, hơn một năm, bắt đầu cô khỏe, khỏe dần dần. Rồi đến khi mà đi khám lại thì bác sĩ nói là bây giờ cô hết bệnh. Và từ đó trở về sau, thực sự là cô chưa có cái ý định là xuống tóc xuất gia, nhưng mà tất cả những cái thời giờ của cô đó là để làm những cái việc từ thiện. Điều đó như muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết là nếu mà tâm tư của chúng ta dồn hết vào một cái nơi nào đó, tức là cái độ hội tụ, độ năng lực của chúng ta tập trung vào đó, hoàn toàn chăm chú vào việc gì mà chúng ta muốn, chẳng hạn như giúp đỡ người khác mà không có mảy may vui lợi, thì cùng lúc đó là chúng ta không có sợ sệt gì cả. Cùng lúc đó cái năng lượng của chúng ta nó sinh ra. Thành ra vì vậy mà thế quân bình trong cơ thể nó lặp lại và từ từ có khỏe mạnh. Chúng ta cần phải biết rằng cái sự lo âu và sợ hãi đó nó có cái khả năng làm cạn kiệt cái dòng máu trong cơ thể, làm cho tất cả những tế bào trong cơ thể của chúng ta đó nó mất đi cái sự sống. Như một cái việc mà lo nhiều trong cuộc sống của chúng ta đã không có ăn vui rồi, là còn mất ăn mất ngủ, mà càng mất ăn càng mất ngủ thì làm cho những cái tâm sinh lý tế bào trong cơ thể của chúng ta đó nó cũng càng kiệt, nó cũng khô héo đi, cho nên là bệnh. Vì vậy mà đối với những người mà mặc dầu là thực sự khỏe mạnh đó, nhưng mà với cái sự lo lắng nhiều cho cái cuộc sống, thì người đó không phải nói, nhưng mà cũng đủ thấy rằng là sẽ già cỗi hơn cái tuổi mà chúng ta có. Vì thế nếu mà chúng ta biết giữ, càng ít sự sợ hãi, càng ít lo âu phiền muộn, thứ nhất là sức khỏe của chúng ta được hồi phục, tuổi thọ của chúng ta được kéo dài, và ở nơi đó cuộc sống sẽ an vui ngay. Mãi mãi sợ sệt, không ngừng lo âu, đó là hai kẻ thù tệ hại nhất trong cuộc đời của chúng ta. Thành ra bao giờ mà chúng ta còn một cái ý niệm người này là kẻ thù tôi, người kia là tôi không thích, người nọ là tôi ghét, thì chúng ta vẫn cứ khổ dài dài. Không ai là kẻ thù của mình. Đối với tất cả những người chung quanh, chỉ là tại vì cái tâm tư của chúng ta nhỏ nhoi, ích kỷ, hẹp hòi mà chúng ta không chấp nhận được người khác thôi, chứ họ không phải là kẻ thù của chúng ta. Mà kẻ thù của chúng ta chính là tham sân si ganh tị tật đố. Đó là kẻ thù. Kẻ thù truyền kiếp là bởi vì chính nó đã lôi kéo chúng ta vào cái vòng tranh chấp. Nó đã lôi kéo chúng ta vào cái sự chia ly giữa chúng ta và người thân, với những người sống chung quanh chúng ta. Bản thân những người chung quanh không có tội tình gì cả, chỉ do tâm ích kỷ của mình, sân si tham lam của mình. Bây giờ thay vào những cái tâm niệm đó, thay vì chúng ta chỉ biết lo trong cái phạm vi nào hạn hẹp ích kỷ của mình, thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào làm vui lòng người khác. Đừng tưởng làm vui lòng người khác là chúng ta mất mặt, hay là làm vui lòng người khác mà chúng ta là trở thành đệ tớ của người khác, hay là thua thiệt hơn người khác. Không phải. Nếu mà nói theo thế gian nghĩ như vậy đó là mất mặt, hay là làm như vậy đó là mình thiệt thòi. Nhưng mà đối với Phật Pháp nó là lạ lắm. Càng làm vui lòng người khác, càng phục vụ người khác bao nhiêu thì chính là phục vụ cho mình. Có làm như vậy, khi mà chúng ta làm được chúng ta thấy vui. Mà cái sự vui đó, đó nó đem lại một cái ảnh hưởng rất là lâu dài. Nó làm cho con người của chúng ta hết phiền muộn. Ngay chỗ đó chúng ta có phước sinh liền. Thì bây giờ để làm sao để mà duy trì cái cuộc sống đó, trước và trên hết đó, là chúng ta phải bảo vệ cái môi trường xung quanh. Theo người Việt Nam chúng ta có câu môi hở thì răng lạnh. Quý vị thấy đúng không? Cái người mà sức môi đó thì răng chắc chắn nó ê, nó đau, nó nhức. Môi hở răng lạnh là thế. Còn đối với chúng ta phải nhớ rằng là nếu mà người chung quanh của chúng ta bệnh hoạn thì mình cũng không có sướng đâu. Nhất là người thân của mình. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để giữ cái môi trường cho nó trong sạch. Giống như cá sống là nhờ nước, nhưng mà nếu nước bị ô nhiễm thì cá không thể sống được. Con người cũng vậy. Chúng ta sống với những người chung quanh bệnh hoạn thì chúng ta trước sau gì cũng bệnh hoạn. Thì bây giờ đó, thay vì chúng ta muốn sống cuộc sống khỏe mạnh, muốn sống đời an vui, chúng ta phải khỏe mạnh, đồng thời cũng làm cho những người khác khỏe mạnh. Như vậy để thành đạt một cái gì đó theo cái tinh thần của người Phật tử Đại Thừa là chúng ta phải để tâm lắng nghe những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của những người xung quanh. Để rồi chúng ta làm thế nào để sống hài hòa với những người đó. Hài hòa với những người khác chính là hài hòa cho chính mình. Giúp đỡ những người khác chính là giúp đỡ cho chính mình. Cho nên môi trường xung quanh là môi trường hết rất là quan trọng. Như vậy nếu mà trong một cái nhà mà chúng ta thiếu không khí thở đó, con người của chúng ta trở nên nó keo kiệt, nó bẩn, nó khó chịu. Thành ra vì vậy trước hết là chúng ta phải dọn cái nhà cho nó sạch. Dọn nhà sạch sẽ, ngăn nắp thì tâm tư của mình cũng ngăn nắp, cũng sạch sẽ, cũng khỏe. Còn mà trong nhà, chỗ này bỏ cái dĩa, chỗ kia bỏ cái ly, chỗ nọ để cái tờ báo. Nhà thì rộng đó, nhưng mà mình bày ra còn hơn cái hàng xén thì trong đầu của mình nó cũng phức tạp, nó cũng khổ sở như vậy đó. Rồi rốt cuộc mình thấy tưởng ai cũng như ai. rồi bắt đầu mình cảm thấy mình khó chịu. Hoạt động tinh thần của con người chúng ta phải luôn luôn lưu ý, nếu mà một cái tâm tư bình hoàng thì cuộc sống không thể nào bình hoàng, cuộc sống không thể nào mà hạnh phúc được. Phải nghĩ đến cái giá trị thực tiễn của khoảnh khắc hiện tại. Cách hành xử mà không hài hòa với thiên nhiên, không hài hòa với tất cả mọi người thì đó là cái lối mà chúng ta tự cô lập lấy bản thân của mình. Nếu mà sống tự mình, một cuộc sống như vậy trở nên cô đơn, heo hút, đau khổ, buồn phiền. Còn nếu mà sống với nhiều người thì như vậy vô tình chúng ta là tách riêng cái môi trường của mình đối với những người khác. Rồi một lúc nào đó, nếu mà ai có không đá đồng gì tới mình nữa, hay là người ta biết cái kiểu cách của mình như vậy rồi không ăn thèm nó tới nữa, thì chừng đó than là tại sao mọi người bỏ rơi tôi, thì cũng do mình thôi. Cho nên hay hơn hết là chúng ta phải làm sao để hài hòa với những người chung quanh. Nếu nói là những người thân trong gia đình, hay là nếu nói trong một cái nơi mà chúng ta sống. Còn ngoài ra đối với hoàn cảnh thiên nhiên chúng ta cũng phải hài hòa nữa. Chính vì vậy đó mà chúng ta không có lợi gì, tại sao cái người Mỹ đó họ lại bắt buộc chúng ta phải trồng những cái cây xanh ở ngoài đường. Để chi? Để có bóng mát, để có những cái điều lợi ích. Bởi vì khi mà có những cây xanh, có những bóng mát, nó làm cho tâm tư con người của mình hài hòa lại. Không có chụp dược, không có vồn vã, không có buồn phiền, không có đau khổ. Mà xa hơn nữa, nó cái môi trường xung quanh nó còn có cái điều lợi ích nữa. Mà có lẽ là người Việt Nam mình đôi khi không có nghĩ tới cái đó. Chính vì vậy đó mà mấy ông mà làm rừng á, cứ thấy nơi nào có gỗ chặt cắt được đem đi bán là cứ chặt cắt đem đi bán thôi. Nhưng mà không bao giờ nghĩ đến cái tai hại á, là khi mà có mưa rừng rồi đó, thì những cái trận lũ lụt đó nó không những nó trút đổ ở trên rừng, trên cao nguyên, mà nó còn chảy xuống đồng bằng, nó càng quét luôn cả xóm cả làng nữa. Thì chừng đó mới nói là tại sao nó lũ lụt, mà chính mình là không biết bảo vệ. Thành bảo vệ môi sinh, bảo vệ với những người xung quanh, chính là chúng ta bảo vệ cho mình. Điểm thứ hai á, chúng ta phải giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà giữ gìn sức khỏe ở đây không có nghĩa là chúng ta lo cho bản thân của mình không mà không nghĩ tới người khác. Ngày xưa con người thường cứ lo những cái bệnh hoạn như là ung thư hay là lao phổi. Đương nhiên hai cái bệnh đó là khó trị đó. Nhưng mà bây giờ thì bệnh lao phổi gần như là không có cái gì đáng kể. Khi mà biết chữa trị, có thuốc chữa trị và phương pháp tân kỳ, nó không có cái gì là khó khăn cả. Vấn đề còn lại là bệnh ung thư. Nhưng mà thực tế bệnh mà sở dĩ mà có đó, thực ra trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có bệnh hết. Nhưng mà nếu chúng ta khéo giữ gìn sức khỏe bằng cách là làm thế nào cái cuộc sống của chúng ta rất là bình thản, để cho tất cả những chức năng trong cơ thể của chúng ta nó vận động, nó điều hòa, thì mặc dầu có những con vi trùng, có những cái vi khuẩn nó tiềm tàng trong cơ thể của chúng ta, nhưng mà nó là không có cơ hội để nó phát tác, nó tạo ra bệnh. Còn mà bây giờ chúng ta cứ lo âu, cứ sợ hãi, cứ buồn phiền, sức khỏe suy sụp, thì những con vi khuẩn đó nó mạnh, nó tạo ra bệnh. Mà cái căn bệnh ung thư đó chính là cái tâm tư của chúng ta rối loạn, làm mất đi cái chức năng trong cơ thể, thành ra vì vậy mà nó làm ra bệnh. Cho nên là muốn sống cuộc sống an vui phải giữ sức khỏe cho tốt, thật tốt. Tiền bạc chúng ta có thể mua được tất cả mọi thứ, nhưng mà là mua không được sức khỏe. Có rất nhiều người giàu có, nhưng mà là không biết giữ sức khỏe, thành ra cuối cùng chết trên cái đống tiền. Cái thứ ba đó là phải có một cái người láng giềng tốt. Thực sự chúng ta sống trong cuộc đời này á, đừng bao giờ ý lại là tôi không cần ai. Đừng bao giờ nói rằng là tôi đủ can đảm, tôi không nhờ vả ai cả. Mà thực sự nếu mà ai nói như vậy đó là không biết gì hết. Bây giờ đừng nói chi một cái người bệnh, mà mình nói một cái người mạnh đi. Như có một người nói là tôi tiền bạc tôi thì tôi xài cho tôi, đâu có lấy tiền bạc của ai mà người ta phải nói tôi. Nhưng mà thực sự tiền bạc của tôi đổ mồ hôi, xót con mắt, tôi có đồng tiền. Do vì nghĩ như vậy, mình nghĩ rằng là tôi không nhờ tới ai. Quý vị thấy có đúng hay sai? Sai đó. Tại sao không nhờ tới ai? Nếu cái người kia mà họ không mướn mình thì mình lấy gì mà mình làm? Mặc dầu là mình có làm thật, nhưng mà người kia phải mướn mình mới làm chứ. Họ không mướn mình là lấy gì mình làm? Bảo là tôi không nhờ ai là sai rồi. Mình phải nhờ người ta mướn. Thành ra vì vậy đó, đối với một người mà khỏe mạnh, mình còn phải nhờ tới người khác, thì huống chi là một người bệnh hoạn. Lỡ khi mà đêm hôm không lửa tắt đèn, gặp cái chuyện gì mà nó xảy ra đó, thì nhờ ai? Cỡ đó mà không có người giúp mình là mình chết chắc á. Thành có một cái bà cụ, bà cũng từng tuyên bố là tôi sống tôi không nhờ ai hết á. Thì một hôm bà đang đi thăm con. Việt Nam mình gọi là trúng gió đó. Nhưng mà không biết là lúc đó nó ra sao. Là bắt đầu phải say sẩm, quay quắt, mặt mày tái mét, ngã gục xuống đó. Mà may á, là nhờ một cái cô đó, mà cái cô đó là cái người bà cụ này, bà ghét cay ghét đắng. Gặp cái người đó lôi về cạo gió. Cạo xong rồi mạnh. Nhưng mà vậy mà sau đó cũng cứ nói là tôi không cần ai hết á. Sau đó là chứng đào tật nấy, là khi mà mình đã khỏe mạnh được rồi thì không nghĩ tới những cái lúc mà đau bệnh. Nhớ rằng là bao giờ chúng ta cần những người chung quanh, lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu. Trong cuộc sống nó là như vậy. Bởi vì trong cái cuộc sống tương đối này đều nhờ vả lẫn nhau. Có điều mình có phước, mình không có đau bệnh thì mình nhờ vả người ta ít. Người đau bệnh thì người ta nhờ vả nhiều. Nhưng mà phải có. Thành ra vì vậy phải làm sao để mà chúng ta có được những người chung quanh tốt. Như cách đây hơn một năm, có một gia đình người Mỹ ở đối diện với gia đình một người Việt Nam. Hai gia đình này rất là tốt. Mà lúc đó cái gia đình người Việt Nam á đi nghỉ mát. Ở nhà tự nhiên trong nhà đó nó bốc lửa, nó cháy. Bốc lửa cháy thì cũng nhờ cái anh này, anh tốt lắm cho nên lúc nào anh cũng để ý cái nhà hàng xóm của mình. Khi mà thấy lửa vừa khói nghi ngút như vậy là anh kêu 911 kêu sửa chữa lửa tới chữa lửa. Vậy mà tránh cái cơn hỏa hoạn. Cũng một cái trường hợp tương tự như vậy mà gặp hai cái nhà đó giống như là nước với lửa. Mặc dầu là hàng xóm nhưng mà là không có thuần với nhau. Dịp nó xảy ra đó là gia đình kia đi nghỉ mát, thấy xe nó tới, mở cửa rộng ra dọn đồ đó. Anh đối với hàng xóm, anh biết là cái người này đó biết cái gia đình kia đi nghỉ mát, cho nên tới nó dọn nhà giùm, mà anh thèm kéo. Đến khi cái người mà đi nghỉ mát về thấy nhà mình trống trơn mà cửa mở toang ra vậy đó, đủ thấy rằng là cái người láng giềng nó rất là quan trọng. Vì vậy mà người Việt Nam mình nói là bà con xa không bằng láng giềng gần là vậy đó. Dầu cho là bà con mình thật á, nhưng mà những cái lúc mà tối lửa tắt đèn họ ở xa làm sao họ giúp mình được. Người mà có thể giúp chúng ta là ở gần. Cho nên chúng ta phải làm thế nào? Muốn bảo vệ mình cũng là bảo vệ người đó, thì phải tạo ra một môi trường rất là tốt đẹp. Có như vậy sống hài hòa mà sống chứ. Tại vì mình đang ở xóm, ở làng mà, đâu phải ở trên rừng, trên núi đâu mà mình nghĩ là mình không cần ai. Điều đó hết sức là quan trọng. Điều mà chúng tôi muốn nói nữa đó, thực ra trong cuộc đời này không ai tránh khỏi, không ít thì nhiều, có những lúc buồn mà có những lúc vui. Mà nếu là những cái lúc buồn hay là những lúc vui đó, khi mà đã có xảy ra rồi cũng nên vì vậy mà buồn phiền, mà tất cả đều theo thời gian năm tháng rồi nó trôi qua. Cái liều thuốc thời gian nó quan trọng ghê lắm. Phiền não lo âu sợ hãi trôi qua nhanh theo thời gian. Điều gì đã làm cho chúng ta đau khổ? Điều gì đã làm cho chúng ta thất vọng? Chắc chắn là chúng ta không nhớ là điều gì đã làm cho chúng ta đau khổ và thất vọng, nhưng mà biết là vào cái thời gian đó đã có đau khổ và thất vọng. Đó là những cái vết thương làm khó quên, nhưng mà chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta đã đang trưởng thành và đang trải qua một cái kiếp sống. Do vậy thay vì chúng ta cứ thao thức, cứ nghĩ, cứ đau khổ, cứ buồn phiền về những cái chuyện đó, bây giờ chúng ta dẹp đi hết, đào tạo, kiếm cho mình một tương lai mới. Đau khổ buồn phiền không có lợi, tạo cho mình một cái thế đứng, tạo một cuộc sống tương lai vẫn là hay hơn. Cứ tiếp tục tạo những cái thế đứng của mình trong xã hội, rồi thì tất cả những cái gì đó cũng theo thời gian năm tháng rồi nó cũng trôi qua. Dầu lo âu sầu muộn ra sao đi nữa thì chúng ta phải ghi nhận một điều: thời gian là liều thuốc rất là mầu nhiệm. Mà thực sự nếu mà trong cuộc đời khi mà có những cái chuyện đau khổ buồn phiền mà nó cứ dây dứt hoài như vậy thì quý vị sống nổi không? Không thể nào sống nổi. Đau khổ vì người thương mình chia ly, đau khổ vì người tình phụ bạc, đau khổ vì mình cầu không được. Đau khổ thì cũng có chứ, lúc đó thôi. Nhưng mà nếu cứ đau khổ hoài như vậy thì chết chắc liền tại chỗ à. Rồi thì thời gian năm tháng nó qua hết. Điều mà chúng ta có thể làm đó là không lo âu, không phiền buồn gì cả. Tại vì chúng ta biết rằng là tất cả mọi thứ nó là như vậy rồi. Cho nên những cái gì đến với chúng ta cứ vui, giữ. Còn những gì nó mất thôi thì kệ nó cứ qua đi. Khỏe không? Trong cái tinh thần này đó, nếu mà trong trường hợp quý vị có đi làm ở sở hay là có đến đâu đi nữa, nếu mà có một vài chuyện bực dọc ở trong công sở hay là vài chuyện bực dọc đối với những người mà họ không thích mình ở những cái nơi công cộng nào đó, nếu mà được á, khi mà nó xảy ra rồi cứ vứt bỏ trở lại đi, đừng có mang theo. Mang theo về nhà, bực dọc rồi làm sao? Có nhiều người đã từng làm như vậy, mang về nhà rồi á, nếu mà người đó là vợ đó, để chồng để con chửi, nhưng mà chồng con không có tội tình gì cả. Hay là nếu người đó là chồng, mang về nhà rồi để vợ để con mình chửi, nhưng mà trong khi đó vợ con mình rất là dễ thương. Hay là có những người bực bội ở đâu đó không biết, gặp những người bạn thân của mình giận cá chém thớt, nạt cho bạn thân của mình một trận, người ta không có cái chuyện gì cả, tự nhiên bây giờ đối với mình xích mích gây lộn, cho nên là không thể mang đi đâu hết á. Nếu mà có phải những gì mà nó xảy ra, cứ vứt bỏ lại đó. Như vậy đó, chúng ta sẽ không có tạo cái không khí nặng nề đối với người thân của mình. Chúng ta phải nhận thức rằng có một phương thuốc trị liệu hay là một phương cách để mà chấm dứt những vấn đề phiền phức đó, đó là phải thoát ra những cái ham muốn ích kỷ vô trật tự của chúng ta, phải tận diệt mọi hình thức, vứt hết tất cả ngay tại cái chỗ mà nó xảy ra thôi. Vấn đề cuối cùng á, nhiều người cứ làm tưởng là khi mà chúng ta có tất cả là chúng ta sống cuộc sống an vui. Nhưng mà chuyện đời nó đâu có đơn giản như vậy. Thí dụ như bây giờ mình nói là có tất cả, bây giờ tôi muốn một chiếc xe Mercedes cho nó thiệt đẹp đi. Có Mercedes rồi đó thì mình nghĩ là mình có hạnh phúc rồi chứ gì. Nhưng mà thực ra có cái xe Mercedes rồi đó, đâu có dám chạy cái Mercedes không? Phải mua bảo hiểm, đúng không? Nếu mà một cái chiếc xe cũ á, thì có thể mình mua một chiều thì nó rẻ. Nhưng mà bây giờ cái Mercedes nó là đắt tiền rồi, mà nó lại mới nữa, mà còn phải mua hai chiều nữa thì nó phải tốn nhiều hơn chứ. Đương nhiên là mình sẽ không có hạnh phúc trong lúc đó rồi. Nghĩa là mà có cái này mình nghĩ là hạnh phúc á, thì mình lại tạo thêm cái khác nữa. Thành ra rốt cuộc rụt lo là cứ lo hoài. Có thể nói rằng là thiếu tiền trong cuộc sống sẽ vất vả, nhưng mà riêng tiền không thể giải quyết được tất cả mọi khó khăn. Hay là kể cả những cái mà chúng ta nghĩ là có được tất cả mọi thứ đó là chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng mà không chắc. Thành ra vì vậy đó, nhận thức một điều là xuyên qua cái kiếp sống, chúng ta tận dụng mọi năng lực để mà cố gắng tích tụ điều này hay là để dành những cái vật nọ, nhưng mà đến khi mà đạt được rồi thì chúng ta cảm thấy rằng bao nhiêu đó cũng chưa đủ thỏa mãn với mình. Mà khi đã chưa đủ thỏa mãn với mình thì mình còn phải tìm cầu nữa, mà tìm cầu nữa thì chắc chắn là không thể hạnh phúc được rồi. Trong thực tế, càng được nhiều thì càng muốn có thêm nữa. Và cứ như thế đó, đã có cái sự lo âu, đã có cái sự sợ hãi, cuộc sống không thể nào an vui rồi, mà chúng ta là cứ tạo thêm cái lo âu sợ hãi, mà càng tạo thêm cái sự lo âu sợ hãi thì cuộc sống hiện tại không thể nào an vui được. Nên nhớ rằng là tài sản không phải là cái gì để chúng ta giấu cất một nơi rồi khao khát để tìm thêm. Nó phải là một cái gì đó để chúng ta sử dụng để đem lại an lành cho chúng ta và cho người khác. Khi mà nghĩ như vậy đó, thì đó là cung cách của cái người mà lấy của để che thân. Mà ngược lại, nếu mà chúng ta trải qua suốt thời gian của mình cứ bám víu theo cái tài sản sự nghiệp, bám víu theo những cái gì mà chúng ta nghĩ là ồ bây giờ tôi cần phải có thêm nữa, cứ kiếm thêm hoài như vậy, kể cả mình đói cũng không dám ăn, thà là nhịn, hay là thà là người ta chửi mình keo kiệt nhưng mà nhất định mình không có xì đồng nào ra. Thì cái đó gọi là lấy thân để mà che của. Bởi vì biết chắc một điều á, là khi mà chúng ta chết, những cái của cải đó không có mang theo được gì với mình hết á. Tài sản sự nghiệp không thể nào theo chúng ta ra đi. Mà kể cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta sẽ đưa chúng ta nhiều lắm là tới phần mộ là hết sức rồi. Không có một ai mà dám là bây giờ người đó tôi thương vô cùng thương, bây giờ họ chết là tôi chết theo, có ai dám không? Không có. Chỉ như cha mẹ với con đó, mà con cha mẹ có chết con cũng không dám chết theo, mà con chết mà cha mẹ có thương cỡ nào đi nữa cũng không dám chết theo. Ai theo với mình? Chỉ còn là cái nghiệp với mình. Nhưng mà cái chuyện quái oăm là cái chỗ này nữa. Có nhiều khi cả đời mình cứ vơ vét, mình cứ tích tụ. Một là để coi như là lấy của mà che thân. Cho nên sống rồi cũng không có sướng. Tại có dám tiêu xài đâu mà sướng. Cái hai nữa là nghĩ là mình phải để cho con, cho cháu của mình thì là càng khổ hơn nữa. Khổ là khổ cái chỗ này. Đối với cái người mà lấy của mà che thân á, sẵn sàng làm bất cứ một cái việc gì để cho mình có tiền, để cho con, cho cháu. Con cháu ăn tiêu xài phá thì nó không là cái gì cả, nhưng mà nghiệp là mình tạo, nghiệp là mình mang. Quý vị thấy có khổ không? Nhiều việc mà chúng ta ước vọng sẽ đem lại hạnh phúc, bởi vì khi mà nhiều của, nhiều tiền nghe dường như là tuyệt diệu lắm, nhưng mà khi đạt được rồi thì chúng ta cảm thấy rằng chính nó lại đem cho chúng ta những cái lo âu, những cái phiền phức, hay là kể cả những cái nghiệp lực nữa. Tiền của chỉ trang trí cho cái nhà của chúng ta, nhưng mà không thể trang trí cho chính tâm tu chúng ta. Chỉ có những cái phẩm hạnh cao thượng của chúng ta mới có thể làm cho chúng ta trở nên đẹp. Do vậy mà dầu cho là đối với những ai mà mặc đồ sang, đồ đẹp, sang đẹp thì hình thức bên ngoài thôi, nhưng mà nó không đẹp từ nơi tâm. Đối với cái người mà ăn mặc sang trọng, thấy là đẹp, nhưng mà đụng đâu là chửi đó, đụng đâu là ghê lộn đó, đụng đâu á là giống như sư tử Hà Đông á, thì cũng đâu có đẹp. Nhưng mà đối với những người mà ăn mặc rất là giản dị, có một cái tâm hồn thanh cao, có một cái tác phong trong sạch, cái đó mới trang trí cho chúng ta trở nên đẹp, trở nên cao thượng. Thành ra phương pháp áp dụng để mà có một cuộc sống an vui, phải nhớ là một phương pháp vô hại, không đụng chạm đến quyền lợi của người khác. Thọ hưởng sự an bình bằng cách mà gây đau thương cho người khác hay là cho một chúng sanh nào khác thì nó không có cái ý nghĩa gì cả. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật cứ khuyên à, nếu mà những cái gì thấy, nghe, biết, có những lúc thấy, nghe, biết rõ ràng đó, nhưng mà cái thấy, nghe, biết đó nếu mà mình có nói ra đó sẽ có cái ảnh hưởng lớn cho những người khác, kể cả mất mạng, hay là kể cả bị tù, hay là kể cả bị người ta, người đời nguyền rủa, biết cái nguy hiểm như vậy chúng ta cũng không nói, huống gì là chúng ta không biết, không thấy, không nghe mà cứ nói là có biết nghe, như vậy là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta không thể nào nói cho sướng miệng, hay là không thể nào làm để cho người ta nghĩ là mình là người biết nhiều mà khổ người khác. Không bao giờ làm vậy. Có thể nói là không có lo âu sợ hãi hay là hạnh phúc là một cái loại nước hoa. Người nào mà thoa lên mình loại nước hoa nào thì người đó có cái mùi thơm của loại nước hoa đó. Vì thế mà chúng ta không nên mong muốn có thể thay đổi thế gian để cho thích hợp, thích ứng với ý muốn của mình. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi theo thế gian để mà chúng ta không còn lo âu sợ hãi nữa. Thì bằng cách đó là chúng ta phải làm sao? Nếu mà cái tâm tánh của mình có kỳ cục, tâm tánh của mình có khó chịu, mình biết rằng là với cái kỳ cục khó chịu đó ai cũng ghét mình. Thay vì bắt người ta thương mình thì bây giờ mình thay đổi cái kỳ cục của mình. Mà thay đổi kỳ cục của mình, mình có không bắt buộc người ta thương, người ta cũng thương mình. Cho nên cái biến đổi hay là thay đổi cái tâm tư của chúng ta rất là dễ. Như vậy nếu mà chúng ta muốn mưu tìm làm sao không còn lo âu sợ hãi hay là tìm còn hạnh phúc, thì chúng ta không nên lúc nào cũng nghĩ mình làm cái đó người kia phải nhớ ơn, phải biết ơn và phải đền ơn mình. Mà chúng ta phải cứ nghĩ làm được cái gì chúng ta cứ làm. Còn người kia có biết ơn mình hay không biết ơn, điều đó chẳng quan trọng. Tại vì nếu mà chúng ta cứ nghĩ mình làm một cái đó người kia phải biết ơn mình, một lúc nào đó mà người ta không cứ tới tên mình, một lúc nào đó mà người ta không có thèm cảm ơn mình, mình bắt đầu mình chửi. Mình chửi người đó chưa đủ, mình còn chửi đời sao mà tàn nhẫn vậy. Tôi đã làm ơn như vậy mà còn không nhớ tới ơn tôi. Rồi bắt đầu mình khổ. Còn bây giờ chúng ta không thèm nghĩ gì cả. Ai biết ơn cũng tốt, mà không biết ơn cũng chẳng sao. Việc ta cứ làm. Như vậy mình thấy khỏe không? Khỏe lắm. Nói tóm lại, muốn có cuộc sống an vui trông như là nó khó lắm, nhưng mà kỳ thực nó không khó. Cái vấn đề là chúng ta có khôn ngoan biết tận dụng những cái điều kiện, những cái khả năng của mình đang có hay không mà thôi. Như chúng ta đang có cái gì, chúng ta tận dụng với cái điều kiện đang nắm trong tay, rồi sau đó kết hợp với cái sự hài hòa với mọi người, hài hòa với thiên nhiên, giữ gìn sức khỏe, bỏ hết tất cả những cố chấp, vận dụng cái liều thuốc thời gian. Tất cả đều theo thời gian năm tháng mà biến đổi, mà thay đổi. Thì tâm tư của chúng ta biết đắn đo giữa hạnh phúc và vật chất, biết kiểm soát tâm mình, sống một cách khôn ngoan, thì cuộc đời không an vui, không hạnh phúc là mới là lạ. Chứ còn mà sống như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái đời sống rất là an vui, rất là bình thản. Kính thưa đại chúng, bài pháp sống đời an vui đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức Kham tăng ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.